Kính thưa cộng đoàn, ở bên hông chợ Bến Thành có một tiệm phở tên là Phở Hai Ngàn. Nếu chúng ta đứng từ phía công trường Quách Thị Trang nhìn vào thì cái tiệm phở nó ở phía bên trái. Thực ra thì cái tiệm phở này nó không có gì đặc biệt, nó cũng chẳng ngon hơn ai, hơn chỗ nào khác, cũng chẳng phải bởi vì nó đông khách. Nhưng mà bởi vì nó nổi đến nổi tiếng vì một cái sự kiện là đã có một vị Tổng thống Mỹ đến ăn tại tiệm phở đó. Đó là Tổng thống Bill Clinton. Và rồi cái đôi đũa, cái bát, cái tô ở trong đó, thực ra thì nó không phải là đôi đũa ngọc ngà gì đâu, cũng không phải là bát gọi là bát vàng bát bạc gì, nó chỉ là một cái tô bình thường, một đôi đũa bình thường. Nhưng nó trở nên nổi tiếng là bởi vì Tổng thống Bill Clinton đã dùng cái tô đó và đã dùng cái đôi đũa đó. Và ngày hôm nay nếu ai muốn đến để phối kiểm sự kiện này thì xin cứ đến tiệm phở 2000. Ở trong đó người ta đặt trên một cái tủ kiến rất trang trọng, và đấy có một hàng chữ là Tổng thống Bill Clinton đã sử dụng cái tô này và cái đôi đũa này. Kính thưa cộng đoàn, tôi muốn dùng cái hình ảnh này để nói về một hình ảnh khác. Cách đây hơn 2000 năm, có một cây thập giá ở trên đồi Golgotha. Cây thập giá đó nó vẫn bình thường, mà thậm chí nó vẫn ô nhục như bất cứ cây thập giá nào khác. Bao nhiêu tội nhân đã từng bị chết treo trên đó, và kể cả cái ngày định mệnh mà có Đức Giêsu chết trên đó, thì hai cái cây thập giá ở hai bên treo hai tên trộm cũng không làm cho nó thay đổi gì. Thế nhưng từ ngày có một vị Thiên Chúa nằm chết trên đó, chết trên cái cây thập giá đó, thì cây thập giá đó đã thành nổi tiếng. Cây thập giá đó không những trở thành nổi tiếng mà bây giờ người ta tôn thờ. Ta tôn thờ, ta quỳ lạy trước cái cây thập giá đó. Dĩ nhiên người ta không tôn thờ cái cây gỗ, nhưng mà ta tôn thờ vì cây gỗ đó đã là cái phương tiện, đó là cái giường nằm cho đấng cứu thế Đức Kitô Giêsu đã chết trên đó. Và rồi ngày hôm nay chúng ta thấy cái gì? Ở đâu cũng có bóng dáng của cây thập giá. Chúng ta tìm thấy cây thập giá ở trong các nhà thờ, trong các nhà nguyện, trong các thánh đường, đó là chuyện đương nhiên. Trên các tháp chuông, chúng ta cũng tìm thấy hình bóng của thánh giá ở trên các lâu đài, ở trên các dinh thự, thậm chí ở nơi công sở. Rồi chúng ta thấy thánh giá ở đâu? Ở khắp mọi nơi. Trên tàu bè, trên máy bay, trên xe cộ, thậm chí trên xích lô cũng có hình bóng của cây thập giá. Và rồi chúng ta tìm thấy cây thập giá ở đâu nữa? Ở ngoài nghĩa trang, nơi mà sự chết có thể nói là chiếm ngự môi trường, thì chính nơi đó cũng có sự hiện diện của những cây thập giá. Và chúng ta cứ đếm từng cây thập giá một tại nghĩa trang, chúng ta biết rằng ở nơi đây đã có một người đã từng tin Đức Kitô đã phục sinh. Và rồi chúng ta còn thấy cây thập giá ở đâu? Ở trên ngực biết bao nhiêu chúng ta đây, ảnh tượng các chị các cô đây đeo những trang sức quý giá, làm bằng vàng, làm bằng bạc, bằng platinum ở trên ngực của mình, thậm chí có người đeo trên hai tay của mình. Và đi bất cứ đâu, từ xa nếu chúng ta thấy một cái thánh giá vượt lên trên lũy tre làng, thì chúng ta biết đó là dấu chỉ, là nơi mà tin mừng của Đức Kitô phục sinh đã đến. Thế nhưng cái thánh giá đó sẽ không nổi tiếng. Cái cây thánh giá mà Đức Kitô nằm trên đó mà chết cũng sẽ không nổi tiếng, và cũng sẽ không được tôn thờ nếu như không có một cái biến cố thứ hai tiếp theo. Đó là biến cố gì? Đó là Đức Kitô đã sống lại, Đức Kitô đã phục sinh. Chính điều này làm cho cây thánh giá nó thực sự có giá trị cứu độ. Chúng ta cứ tưởng tượng nếu Đức Kitô không sống lại, thì hỏi rằng cái thập giá đó có ý nghĩa gì? Nếu Đức Kitô không sống lại thì cuộc khổ nạn của Đức Kitô chẳng có ý nghĩa gì hết. Nếu Đức Kitô không sống lại thì cái chết của Đức Kitô dù nó nhục nhã tới cỡ nào đi nữa, nó cũng không mang lại một ý nghĩa gì. Và nếu Đức Kitô không sống lại thì sẽ không có giáo hội, không có các tông đồ, bởi vì các ông tông đồ đã chết rồi, đã bỏ Chúa mà trốn hết rồi ngay ngày Chúa mới bị bắt. Cho nên nếu Chúa không sống lại thì sẽ không có các tông đồ, không có những người đi rao giảng tin mừng. Về rao giảng tin mừng thì đây, không lẽ rao giảng tin mừng một người đã chết trên thập giá và đã không bao giờ sống lại sao? Không có cây thập giá thì không có nhà truyền giáo, và không có cây thập giá thì không có hàng triệu những con người đã dám chết vì cái cây thập giá đó, thì làm gì có các vị thánh tử đạo? Và xét cho cùng, nếu không có sự sống lại của Đức Kitô thì làm gì có chúng ta ở đây ngày hôm nay, đêm nay? Không lẽ chúng ta đến đây để tuyên xưng một cái chuyện vô lý, để tin vào một cái xác chết? Cho nên đúng là Đức Kitô đã sống lại, và sự kiện đó đem đến ý nghĩa và giải đáp tất cả những khúc mắc của con người. Trước đây người ta thấy cái chết của Đức Kitô nó có vẻ phi lý, người ta thấy cái cuộc đời của Đức Kitô nó có vẻ gian truân và có vẻ như là một sự thất bại không có lối thoát. Thì bây giờ chính cái sự phục sinh của Đức Kitô giải thích tất cả những cái khúc mắc này, là nó có lối thoát. Cuộc đời Đức Kitô nó có ý nghĩa, nó có ý nghĩa chung cuộc, đó là sự sống lại của Ngài. Để rồi nhờ cái sự sống lại đó, Đức Kitô nói với mọi người rằng: vì ta là Thiên Chúa, ta đã sống lại, ta đã chết và ta sẽ sống lại, vậy thì những người tin ta cũng sẽ chết và cũng sẽ sống lại. Người ta có kể chuyện trước đây có một cuốn phim, trong đó nói về một cái câu chuyện rất là, phải nói là rất là bi thảm. Một nhà khảo cổ tuyên bố rằng, trong một họp báo ông tuyên bố rằng: tôi đã tìm thấy xác ông Giê-xu. Và người ta đưa cái xác ra cho mọi người thấy. Họ tính là Đức Giê-xu cỡ tuổi trung bình và cái cỡ kích thước trung bình của người Do Thái cỡ 1m8. Vào cái thời đó thì nói là tôi đã tìm một cái xác y hệt như ông Giê-xu, với những vết đanh ở tay chân, ở cạnh sườn, bảo đảm. Và khi người ta nghe nhà khảo cổ học danh tiếng nó tuyên bố như vậy, chúng ta thấy cái gì? Cả thế giới sụp đổ, giáo hội sụp đổ, các linh mục bỏ tu viện đi về lấy vợ hết, thậm chí có người lấy vợ hơi trễ, 70-80 tuổi cũng lấy vợ để gọi là vớt vát. Các nữ tu bỏ ra lấy chồng hết, không còn chủng viện, không còn các nhà thờ. Các nhà thờ trở thành những nơi hội họp, tạp rạp cine, hạp karaoke, chợ búa, các dụng viện, thùng viện để xung công hoặc bán, làm cái gì đó. Và rồi không bao giờ người ta thấy nghe tới tiếng chuông nhà thờ nữa. Và có nghĩa là cả một cái thế giới, cả một cái nền văn minh, chúng ta gọi là văn minh Kitô giáo hay là văn minh Âu Châu mà chúng ta thấy ngày hôm nay, tất cả đều sụp đổ. Và rồi Đức Giáo Hoàng, các hùng y, các giám mục là những ai? Là những người đi đến đâu cũng bị người ta chửi, đây là những tên lừa bịp, đánh lừa chúng tôi suốt 2000 năm qua. Làm gì có ông Giê-xu đã chết và sống lại. Thế rồi khi nhà khảo cổ đó sắp sửa qua đời, ông hối hận bởi vì ông đã tung ra một cái tin vịt đó. Ông nói rằng tôi đã nói dối. Ông nói rằng trước khi tôi tung ra cái tin đó, tôi đã lén lút đặt vào trong cái ngôi mộ đó ở Jerusalem một cái xác chết. Rồi tôi làm cho nó nát ra, nó cũ ra, rồi thì tôi đào lên, tôi bới ra, tôi bảo đây chính là cái xác của ông Giê-xu. Như vậy chứng tỏ ông ấy không sống lại. Và hôm nay tôi xin lỗi tất cả mọi người, ông nói, bởi vì tôi đã lừa dối mọi người. Là đúng là Đức Kitô đã sống lại, không có một cái xác nào mà tôi tìm thấy cả. Và rồi kết quả là cái gì? Cả thế giới coi như bừng sống lại. Các nhà thờ lại được mở ra, tiếng chuông nhà thờ lại được kêu lên, các chủng viện lại tấp nập, có những người đi tu đông hơn trước. Và rồi các giáo dân cũng vậy. Bao nhiêu người trước đây đã bỏ đạo, bây giờ lại trở về với niềm tin của mình. Và rồi tiếng Alleluia lại được nghe vang khắp mọi nơi. Thì đấy, kính thưa cộng đoàn, đúng như lời Thánh Phaolô nói, nếu như Đức Kitô không sống lại thì những điều chúng tôi rao giảng là chuyện lừa bịp. Và rồi chúng ta, những người tin vào Đức Kitô, là những người bị lừa bịp, là những kẻ điên rồ. Nhưng quả thật Đức Kitô đã sống lại, và điều đó củng cố niềm tin của chúng ta. Và sự hiện diện của chúng ta trong nhà thờ Đa Minh này tối nay, và hàng ngàn hàng triệu nhà thờ trên khắp thế giới chứng minh điều đó. Không lẽ hàng tỷ người Công giáo 2000 năm nay lại đi tin vào một cái xác vô hồn, cái xác đó đã chết thối ở một cái góc nào đó ở bên Palestine. Vậy thì sự hiện diện của chúng ta đây, cái niềm tin của chúng ta đây, cũng là một cái bằng chứng rất hùng hồn rằng Đức Kitô đã phục sinh. Thế thì chính vì vậy Đức Kitô đã sống lại và đem lại cho chúng ta niềm hy vọng. Hy vọng vào lời hứa của Đức Kitô. Ngài nói rằng khi nào tôi bị treo lên, tôi sẽ kéo hết mọi người đến với tôi. Quả đúng là như vậy. Khi Đức Kitô còn sống chỉ có 12 tông đồ thôi, mà 12 ông đó thì cũng sứt mẻ lung tung cả, còn có 11 ông. Mà khi Đức Kitô chết rồi, phục sinh rồi, chúng ta thấy không phải 12 tông đồ, mà phải nói là 12 tỷ tông đồ, tức là những tín hữu khắp mọi nơi. Cho nên một lần nữa mừng Chúa phục sinh đêm nay, chúng ta tin tưởng hơn nữa vào sức mạnh của Đức Kitô, sức mạnh đã làm cho Ngài sống lại. Và sức mạnh đó, cái sự sống lại đó cũng bảo đảm cho chúng ta rằng một ngày kia chúng ta cũng sẽ sống lại đúng như lời Đức Kitô đã quả quyết.